Huyền Thiên, chương 669, gặp mặt, góc truyện audio.com, thì những thứ hắn đưa cho đám người Kỳ Tiêu Lam nhất định là những thứ hữu dụng với vượt qua đại thiên kiếp. Mà lúc này, nàng đã qua tinh không thông linh kính thấy khí chất của Trần Thiên biến hóa. Loại biến hóa này, là do bên trong mà phát ra bên ngoài. Bất cứ một tu luyện giả nào khi bước vào chân thần cảnh tuy rằng dung mạo cũng không biến hóa, nhưng khí chất cùng hòa khí sẽ tạo ra cảm giác bất đồng. Đó chính là cảnh giới đề thăng mang đến cải biến rất lớn. Đúng vậy, nương, Trần Thiến mang theo một tia mừng rỡ cùng đắc ý nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi, chuyện tình lớn như vậy cũng không nói cho nương, nếu như vạn nhất thất bại. Mẫu thân Trần Thiến tuy rằng biết rõ Trần Thiến đã thành công bước vào chân thần cảnh, nhưng vẫn lo lắng mắng nàng. Lần này cửu tinh liên châu thần khấp chi môn sẽ mở ra thiên lôi, ngươi cùng Tiểu Thiến còn có những nữ hài này đều đến Trần gia đi. Các ngươi yên tâm, ở tại Trần gia, mấy gia hỏa của Kỳ gia đừng hòng làm khó dễ các ngươi. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi thần táng sơn, nhạc mẫu đại nhân, qua vài ngày nữa, đám người hạ quân trúc đến chỗ ngươi, ta cũng chuẩn bị ổn thỏa, ngươi lại khởi động thiên môn, ta sẽ dẫn bọn Tiểu Thiến cùng qua đó. Đến lúc đó lại nói tỉ mỉ, được chứ, được, chỉ cần trở về là được. Cắt đứt liên lạc với mẫu thân Trần Thiến, Dương Thiên Lôi hiện tại phải làm là chờ sư phụ Võ Thanh dẫn toàn bộ đệ tử hắn tín nhiệm triệu tập tới. Sau đó hắn sẽ cùng Trần Thiến và chúng nữ đi tới Trần gia cùng mấy người Kỳ Tiêu Lam, hạ quân trúc gặp mặt. Dương Thiên Lôi sớm đã cùng chúng nữ thương lượng xong, lần này nếu muốn cùng Trảm Ma Tông và Võ Hồn Điện chiến đấu, đương nhiên không thể để chúng nữ gia nhập nữa. Nhưng cũng không thể gia nhập Trần gia, một khi Trần Thiến trở về gia tộc tất nhiên sẽ bị mấy gia hỏa Kỳ gia kia biết được. Do đó Dương Thiên Lôi dự định tìm Hạ Nữ, để nàng đưa chúng nữ tới Tích Trúc Điện. Bởi vì hạ nữ tuyệt đại đa số đều là nữ nhân. Chúng nữ gia nhập cũng không gặp gì ngoài ý muốn cả. Hơn nữa Tích Trúc Điện không tranh giành với đời, càng thích hợp để chúng nữ tiến vào. Cái gì, sư phụ, người không dự định tiến nhập tiên cảnh không gian? À, sư phụ đã đến thiên giai đại viên mãn, sẽ không có tiến bộ gì thêm, do đó. Sư phụ, sao ngươi có thể nói như vậy? Tiên cảnh không gian, hơn 10 vạn năm cũng chưa từng xuất hiện một lần. Cơ hội lần này, sư phụ chỉ cần tiến nhập nhất định có thể thu được thu hoạch không tưởng được. Có thu hoạch lớn cũng chỉ là mạnh bên ngoài, ha ha. Lần này thần khấp chi môn mở ra ta tin tưởng Võ Cương khẳng định sẽ xuất lĩnh đệ tử tiến nhập. Mà đó cũng là lúc ta xuất thủ, tuy rằng không thể tạo thành thương tổn đối với chủ lực của bọn chúng. Nhưng có thể đem tổng bộ cùng toàn bộ phân đường phá hủy. Người khác không thể công phá thủ hộ của Võ Hồn Điện ta còn không thể sao. Chỉ cần hắn không ở đó, ta liền có thể. Trảm Ma Tông, trong cung điện thật lớn, Tiếu Thượng chăm chú nhìn một đạo thân ảnh trong thông linh kính. Thân ảnh ấy chính là sư phụ hắn Võ Thanh, đọc truyện online, cái này, được rồi, ý ta đã quyết, ngươi không cần nói nữa. Nửa tháng sau, chúng ta sẽ tiến nhập Trảm Ma Tông, ngươi an bài thân phận cho bọn hắn. Võ Thanh nói xong trực tiếp chặt đứt liên hệ, vừa cưỡng chế thần tình chấn định. Giờ khắc này có vẻ vô cùng cô đơn và thất vọng. Góc truyện audio.com, Tiếu Thượng vốn tên là Võ Thượng, là đệ tử đắc ý nhất của hắn, tương lai truyền thụ y bát. Hắn đã hoài nghi bất cứ kẻ nào, nhưng chưa bao giờ hoài nghi tới hắn. Thế nhưng hiện tại hắn lại biết Dương Thiên Lôi nói không sai. Bởi vì vừa rồi nói chuyện, hắn phát hiện thần tình Tiếu Thượng có biến đổi vi diệu. Hắn tin tưởng, sau một lát, Võ Cương hẳn là sẽ thu được tin tức. Võ Thanh khởi động thiên môn, 3 ngày sau toàn bộ đệ tử mà hắn tin được đều đã xuất hiện bên cạnh hắn. 8 gã chân thần cảnh thiên giai cao thủ, 32 gã chân thần cảnh địa giai cao thủ, 172 gã chân thần cảnh nhân giai cao thủ. Đây là toàn bộ lực lượng hiện tại của hắn, nguyên bản lực lượng cường đại thuộc về hắn, sớm đã trở thành thành viên Trảm Ma Tông. Nếu như không phải Dương Thiên Lôi thì hắn đến chết cũng không biết mình bị dần dần cô lập làm cái giá áo cho người khác. Còn có hơn 1 tháng nữa là cửu tinh liên châu, sư phụ tại trước khi các ngươi tiến nhập thần táng sơn, truyền thụ một loại thần thông cường đại. Đi thôi, theo sư phụ đến Ma Vân Tinh, ánh mắt Võ Thanh chậm rãi đảo qua hơn 200 người, trầm giọng nói. Dạ, sư phụ, nhìn những gương mặt thành kính này, chính bản thân Võ Thanh cũng không rõ, bọn họ rốt cuộc có bị Tiếu Thượng mua chuộc hay không. Bất quá hiện tại đã không còn quan trọng, chỉ cần đem bọn họ độ hóa là xong. Phất tay phát ra một đạo thần niệm, nhất thời đem tất cả mọi người thu vào càn khôn tụ, lần thứ 2 xuất hiện đã đi tới sa mạc vô biên. Võ Thanh sau khi trở lại hạch tâm sa mạc đã cùng Dương Thiên Lôi giao lưu thần niệm. Sau đó từng chân thần cảnh cao thủ lần lượt bị Võ Thanh dẫn nhập thanh tĩnh lưu ly bình. Đương nhiên lúc này bọn họ đều không biết Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tồn tại, đều tưởng rằng đây là thượng pháp bảo võ thanh mới luyện chế. Những đệ tử được dẫn vào trước là những chân thần cảnh thiên giai. Sau khi tiến nhập trong đó, võ thanh liền để đệ tử thả lỏng tâm thần, không hề chống cự. Trên danh nghĩa là truyền thụ vô thượng thần thông, trên thực tế lại là thần niệm của hắn bị Dương Thiên Lôi mượn dùng cùng với Lăng Hy thi triển ra lục tự chân ngôn đem tên đệ tử kia độ hóa. Nhưng dù vậy, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy độ hóa cũng dị thường cật lực. Chân thần cảnh thiên giai cao thủ tâm cảnh phi thường kiên định. Nếu như không phải không có phản kháng mặc cho Dương Thiên Lôi độ hóa thì sợ rằng căn bản không thể thành công. Đương nhiên đây là dưới tình huống chỉ có Dương Thiên Lôi và Lăng Hy. Bất quá hiện tại có thần niệm của Võ Thanh chống đỡ, cho dù bọn họ phản kháng, chỉ là tăng thêm thời gian và khó khăn khi độ hóa mà thôi, thành công vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá độ hóa 2-3 gã chân thần cảnh thiên giai cao thủ xong, sau đó độ hóa càng dễ dàng hơn. Bởi vì mỗi lần độ hóa là một lần gia tăng lực lượng cho Dương Thiên Lôi. Một thời thần ngắn ngủi 8 gã chân thần cảnh cao thủ đều bị độ hóa. Để Võ Thanh thống khổ bất kham là 8 gã chân thần cảnh thiên giai cao thủ này, sau khi bị độ hóa, Dương Thiên Lôi hỏi vài câu, liền nói ra tất cả. Bọn họ đều là người của Tiếu Thượng, may là kế tiếp độ hóa địa giai và nhân giai cao thủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dùng vài thời thần rốt cuộc đem mọi người độ hóa hoàn tất. Thẳng đến lúc này, Võ Thanh mới tuyên bố thân phận của Dương Thiên Lôi với chúng nhân cùng với nhiệm vụ của hành trình. Góc truyện audio.com, thần Táng Sơn lần này. Được rồi, hiện tại các ngươi chia nhau đi Trảm Ma Tông đưa tin đi sao? Nên làm như thế nào, các ngươi rõ ràng rồi chứ? Ánh mắt Dương Thiên Lôi đảo qua hơn 200 chân thần cảnh cao thủ, nói. Biết điện chủ, mọi người cùng kêu lên, đi thôi, Dương Thiên Lôi phất tay, mọi người nhất thời hóa thành lưu quang, biến mất ở hạch tâm sa mạc. Trong không gian hỗn loạn, Trần Thiến khởi động tinh không thông linh kính, liên hệ với mẫu thân, sau đó một đạo thiên môn trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi và Trần Thiến, hai người nắm tay, bước vào trong đó. Không đến nửa canh giờ thiên môn một trận ba động, Dương Thiên Lôi và Trần Thiến rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Lôi, đám người Hạ Quân Trúc, Kỳ Tiêu Lam, Chu Giác Thuần nhất thời tràn ngập vui sướng và kích động hô lên. Tiểu Thiến, Nương, mẫu thân Trần Thiến thì thào và Trần Thiến trực tiếp ôm lấy nhau. Mà Dương Thiên Lôi cũng là tâm tình vui sướng, lại có một tia kích động ôm lấy mấy người Chu Giác Thuần. Bất quá, khi thấy Dương Thiên Lôi muốn ôm lấy mình, Hạ Quân Trúc vốn đang đứng trước nhất lại tựa như chuột lùi sang một bên. Mà Dương Thiên Lôi cũng không hề phật lòng, mà cùng Chu Giác Thuần, Kỳ Tiêu Lam, Hoa Kiến Sầu, Triệu Nguyên, thậm chí Trần Đình cũng bị hắn ôm chặt lấy. Khi mọi người ôm nhau xong, khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia hèn mọn mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Quân Trúc nói. Hạ nữ, sợ ca ca đùa giỡn ngươi sao? Vừa nói, đã đem Hạ Quân Trúc ôm vào trong lòng. Nhìn biểu tình bối rối của Hạ Quân Trúc, mọi người nhất thời bộc phát ra một trận cười vang. Còn Dương Thiên Lôi, tên vô sỉ này ôm thì ôm, tay còn không thành thật, ở trên mông Hạ Quân Trúc hung hăng niết một cái, mới cười ha hả buông ra. Biểu hiện vô sỉ này của Dương Thiên Lôi, mọi người cũng không lưu tâm. Dù sao, khi ở mộng huyễn tinh lịch lãm, chuyện Dương Thiên Lôi thích nhất chính là đùa giỡn Hạ Quân Trúc. Ai bảo hắn lớn lên giống nữ nhân như vậy, bất quá trong mọi người cũng chỉ có Dương Thiên Lôi, tên biến thái này mới đùa giỡn thành công mà thôi. Tuy rằng mọi người cũng muốn học Dương Thiên Lôi đùa giỡn, nhưng thực lực của Hạ Quân Trúc lại là bọn hắn không thể hàng phục. Biến thái, Hạ Quân Trúc đỏ mặt thấp giọng nói, nhưng khi mẫu thân Trần Thiến thấy Dương Thiên Lôi ôm Hạ Quân Trúc biểu tình có chút quái dị, bất quá khóe miệng lại xuất hiện một tia hài hước. Nhạc mẫu đại nhân tại thượng xin nhận của tiểu tế một bái. Thấy mẫu thân Trần Thiến nhìn qua, Dương Thiên Lôi đâu còn dám thờ ơ. Đây chính là lần đầu tiên gặp mặt mẫu thân Trần Thiến, vội vàng khom người quỳ gối, hơn nữa còn là hai đầu gối chạm đất vái tam bái. Thấy Dương Thiên Lôi long trọng như vậy, Trần Thiến tự nhiên là đỏ bừng mặt. Còn mẫu thân như vậy lại thản nhiên nhận lấy, nói. Đứng lên đi còn không để bọn tỉ muội của Tiểu Thiến triệu hồi ra, để lão nương làm quen. Ách, tuân mệnh, Dương Thiên Lôi vội vàng đáp, vừa nói, mi tâm tản mát ra ngũ sắc quang hoa rực rỡ, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lệ, từng người cùng xuất hiện trong đại sảnh. Mẫu thân Trần Thiến tuy rằng sớm biết Dương Thiên Lôi có rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng lúc này thấy nhiều như vậy vẫn cảm thấy nữ nhân không ngớt. Nhưng khiếp sợ nhất không phải là số lượng nhiều, mà là chất lượng quá con mẹ nó tốt. Nguyên bản mẫu thân Trần Thiến cho rằng Tiểu Thiến kế thừa ưu điểm. Góc truyện audio.com Của phu phụ hai người, nói thế nào trong đám nữ nhân của Dương Thiên Lôi tư sắc sẽ là số một. Thế nhưng thấy những khuôn mặt tuyệt mỹ cùng thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao nhã, thuần khiết, nghịch ngợm, ngây thơ, mị hoặc. Không ai kém hơn Trần Thiến. Đây vẫn là dưới tình huống Lăng Hy không có xuất tràng. Nếu như Lăng Hy có ở đây, mẫu thân Trần Thiến chỉ sợ cũng không chỉ có chút kinh ngạc ấy. Đương nhiên, đồng dạng kinh ngạc còn có đám người Hạ Quân Trúc, Chu Giác Thuần. Bởi vì chính là bọn họ cũng không có thấy toàn bộ lão bà của Dương Thiên Lôi. Lúc này đây mới rốt cục miễn cưỡng thấy toàn bộ, bất quá bọn họ không biết là còn thiếu hai vị, đó là Lăng Hy và Tiểu Bạch. Lăng Hy đương nhiên cần phải đi ra. Tiểu Bạch thì bởi vì quá nhỏ, miễn cho bị mọi người khinh bỉ, Dương Thiên Lôi đương nhiên cũng không lôi ra giới thiệu. Bởi vì, mẫu thân Trần Thiến nói là muốn thấy tỉ muội của Trần Thiến, tự nhiên đó là nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Còn có một là muội muội của ta, Dương Thiên Lôi nói lại đem Tiểu Bạch triệu hồi ra. Hì hì, bá mẫu xin chào. Tiểu Bạch xuất hiện trong nháy mắt nhất thời quay về phía mẫu thân Trần Thiến hành lễ, nhu thuận đến cực điểm. Thế nhưng vừa xong, tiểu nha đầu này lại nhảy lên người Dương Thiên Lôi. Để mọi người thấy mà há hốc mồm, được rồi, mẫu thân đại nhân, chúng ta nói chính sự đi sao, ta còn phải vội vã chạy trở về nữa. Dương Thiên Lôi nói, chạy về làm gì, mọi người nghi hoặc hỏi, theo ta trở lại, ta đã lẫn vào Trảm Ma Tông, do đó lúc đi thần Táng Sơn, ta sẽ lấy thân phận Trảm Ma Tông tiến nhập. Mọi người tuy rằng đều là huynh đệ tỉ muội của Dương Thiên Lôi, nhưng chuyện này vẫn không thể sớm tiết lộ, chỉ đành nói. Ý của ta như thế này, lần này Tiểu Thiến vẫn không lấy thân phận Trần gia xuất hiện, miễn cho mấy gia hỏa kia đánh hơi tới Trần gia. Do đó Tiểu Thiến các nàng, ta nghĩ để các nàng theo hạ nữ, lấy thân phận Tích Trúc Điện tiến nhập. Hạ nữ, được chứ, ngược lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là, vì sao ngươi không cùng đi? Hạ Quân Trúc nói, đúng vậy Thiên Lôi, lấy công phu ẩn nấp của ngươi, cũng sẽ không bại lộ thân phận, sợ cái gì? Hoa Kiến Sầu cũng nói. Ta không phải sợ bọn họ, mà là có việc cần hoàn thành. Các ngươi yên tâm đi, Nhạc mẫu đại nhân, như vậy được chứ? Dương Thiên Lôi trực tiếp nhìn về phía mẫu thân Trần Thiến, xuất phát từ tôn trọng hỏi. Người đã quyết, lão nương nói cũng không được, ngươi đi. Mẫu thân Trần Thiến liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, bất quá đối với con rể này càng nhìn càng vừa mắt. Tuy rằng hoa tâm một chút, nhưng mẫu thân Trần Thiến có thể cảm thụ được ăn ý giữa chúng nữ. Cùng với tình nghĩa của đám người Kỳ Tiêu Lam, Hạ Quân Trúc đối với Dương Thiên Lôi. Hơn nữa quan trọng hơn là, lúc này chúng nữ đứng ở trước mặt nàng, mỗi một người đều là chân thần cảnh cao thủ. Tuy rằng nàng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết khẳng định có liên quan tới Dương Thiên Lôi. Cách chương.